Voilà, ma jeune qui t'a donné des signes, t'as dit, 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 t'as dit,
altruistic motivation, seeking complete enlightenment for the sake of liberating infinite, kind, mother sentient beings. With that kind of bodhicitta motivation, that we should all participate in this teaching. I believe that all of us would like to be free from suffering as well as causes of suffering.
So that dunghe tele duspasan tangres dunghe kandimi pena khwache da chidak dunghe singtan ni yores.
I think it is important for us to reflect on different types of suffering. We could talk about general suffering of samsara or cyclic existence and the specific or particular sufferings in different states of cyclic
existence.
Generally speaking, everywhere in samsara or cyclic existence, we can talk about three realms of existence. We can talk about six types of sentient beings or migrators in samsara. But what is common to all of us is what we call pervasive suffering or extensive suffering. It doesn't matter where we are in any part of samsara, we all experience what is called pervasive suffering. Kyawa dujik dunga in Tibetan.
Ta dunga ji dunga tan, juwi dunga tan su, ta duduga senji ta, ta maa na yodhi res.
And there are other two types of suffering. There is what we call suffering of change and suffering of misery. Again, most of sentient beings in samsara, we do experience these other forms of suffering as well.
That thing, do you to susu dunghe nuk samdhe na? Samdhe sa ni, ta nyawa la ni,
Now, when we go into specific sufferings in different states of samsara, then we can talk about how hell beings, they have intense suffering of heat and cold, and predators or hungry ghosts have suffering of starvation, hunger and thirst, and animals in the animal world have suffering due to what we call close-mindedness, for lack of a better translation, not being able to really communicate what they really wanted. So there are those different specific or particular kinds of suffering beings experience in samsara.
No, that any that any 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 lama in la tatsu could do me. Any lala chimpo, the tongue do me. Chimpo tongue do me. That is yours.
And then we human beings in samsara, we have our own particular sufferings, if you will, we go through the suffering of birth, aging, sickness, and death. And in the divine realm of existence, or the divine or celestial beings, they have a particular kind of suffering, which is as they near death, then they start to receive the signs indicating that the death is very imminent. It's just coming soon near you, as I would say. And so then they know exactly where they are going to be reborn, which really is not a, you know, a happy knowledge, because when you know, you're not going to be in a good state. And that's a terrible suffering divine beings have. And then there are the asuras, or the demigods. Well, their particular suffering is to do with always getting defeated, for most of the time, at least, by the divine beings. So they're always in the war with, in combat with the divine beings, and then they get defeated and, you know, have that kind of suffering.
No, that COVID nela, dendro tang dendro nishin, dendro sum tang dendro, dendro sum shin. That kind of thing, ne kind of shin, COVID ne kind of shin, that don't hear karang yi ma to, that dewa me ba chita ha go go nes.
The point I'm trying to get across to you is this, that in samsara or single existence, we can talk about three unfortunate states of rebirth, or three bad migration, and three fortunate states of rebirth, or three good migration. But it does not matter where we are in samsara or sick existence, we are bound to experience suffering or problems. So what that really tells us, what we should know, is this, that being in samsara, we do not experience true happiness, lasting peace and happiness. It doesn't matter which part of samsara we are in, that we bump into, we go through suffering and problems.
That legend was so that Kowe Nelma lose a king, king, shagwan of this, Karim in the Hakogres.
So, if that is our situation or condition in samsara, then we would definitely like to know, you know, what has got us here, and, you know, who or what is really binding us. Within samsara or
simple
existence. So a binding factor that is quite dominant is what we call an attachment. What really binds us to samsara or keeps us within samsara is what we call seva. You know, it can be craving or it is attachment in a generic sense.
Manjushri
Lama Tsongkhapa, who is also known as Jerumbuche, in his very wonderful prayer by the name of Deva Pujung, excellent supplication, as Gisela quoted the lines from his memory, which he says that, you know, basically beings are, you know, how should I say, bound within the prison of samsara by, you know, the deluded desire or attachment.
That is the, you know, that sebe jansu ko naal endu cinema khenke kita yores te hako kores.
In other words, we really want to know that we can use other metaphors, like, you know, samsara is like an ocean, you know, and you know, what has thrown us into this ocean of samsara?
Tati pa yendal samtang yamas rang jule yepe letan yamun yubit chagyaris.
So in order to find answer to that question, you know, what has precipitated me into this ocean of samsara? Of course, we cannot, you know, how to say, point our finger at others. You know, as the causes are out there somewhere. You know, we really need to look inwardly and look within our own state of mind, if you will, and understand that it is one's own contaminated karmic actions and delusions, you know, which are responsible for our being in the samsara.
So the tongue around to that, 코웨 내일 파 타구레 타 타와 샤발라 레탄 요모니부터 빵구레스
So what we're really seeking, and which is very important for us, is that we want to be free from samsara. We do not want to be in samsara. We want to get out of samsara. So that means to get out, what we really need to do is we need to break this bondage, you know, of contaminated karmic actions and
delusion. 깨야 탑시에 그랬어.
Or to use another metaphor, we need to find out what are the binding factors. You know, we can use the metaphor of a lasso, you know, that binds us in samsara. So in order to be free, we need to really break this bondage, right? And so we need to know what are the binding factors.
다 내가 자꾸 판도스 매비티 파 땡켄들네 다 나라죠 가와고 저게 뜻게 돼요 말이야.
So if deluded attachment is that which binds us within samsara, and we want to cut off this tie with the delusion, then what kind of a tool or a weapon do we need? Of course, we cannot go and, you know, manufacture, you know, some kind of a sword or a weapon, you know, that we could use to cut off this tie we have with the attachment.
The change at the gawak zojima sungme.
Yeah, so the blacksmith cannot make a sword or a weapon that can help us to cut off the tie. We definitely need a very sharp weapon. So if we can speak in terms of metaphor, we do need a very sharp sword to cut off this link. For the time we have with attachment, then who need to manufacture or make this thought, if you ask? The answer is myself, me, I gotta do it. So you cannot go and shop around, you know, you just cannot go on a shopping, you know, to the mall and say, okay, I want that kind of a thought. So if it's something you can buy with dollars, then of course the rich people have advantage, definitely, right? So they can spend all the money and, you know, buy such a tool.
Rakapali goes first.
No. So this will get out first out of samsara.
That's good. So that thing can raise. That one thing raise any time. So you know what it is. That susi zogu goes. That susi zotande.
So as I said, I need to, you know, if you will, metaphorically speaking, I need to, you know, produce or make that, manufacture that sword, you know. So now the question is, how do I do that? What kind of a sword am I talking about that I need to manufacture?
Minju, yeah, pay. Never pay something. Okay. All right. Never.
Dĩ nhiên là thầy dùng một cái sử dụng điển hình, cái thí dụ tương tự. Nếu mà dùng cái gươm sắc của mình để cắt đứt cái dây tham dục, cái dây tham ái đó, thì cái kiếm sắc ở đây chúng ta là cái kiếm trí tuệ để chứng được tánh không, đó là cái loại kiếm sắc mà chúng ta cần có, và chúng ta phải sản xuất ra cái kiếm đó. Làm thế nào chúng ta có thể vun trồng được cái trí tuệ chứng được tánh không đó? Thì dĩ nhiên là nếu mà chúng ta ngồi cầu nguyện thì rất là đẹp đẽ, nhưng mà cầu nguyện không đủ. Nếu như chúng ta tụng chú nhưng mà tụng chú không thì cũng không đủ. Cái điều mà chúng ta phải làm là chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Chúng ta phải hiểu được chấp ngã như thế nào. Và chúng ta đã chấp vào cái sự hiện hữu của các pháp như thế nào. Có thể nói rằng chúng ta có một cái thái độ là chấp ngã. Và vì chúng ta chấp rằng cái sự hiện hữu của các pháp, chúng ta chấp vào cái sự hiện hữu về bản ngã của các pháp. Nói một cách khác, cái sự chấp ngã đã làm cho chúng ta khởi lên cái phiền não và vọng tưởng. Vì cái tâm chấp ngã đó, chúng ta khởi lên những tà kiến ở trong tâm thức. Do những vọng kiến và những tà kiến đó, chúng ta phải loại bỏ những cái phiền não vọng tưởng đó bằng những cái luận lý, bằng những cái luận lý có giá trị nhất, tức là chúng ta phải dựa vào cái luận lý của lý duyên khởi để chúng ta có thể hiểu được làm thế nào mà tất cả các pháp đã hiện hữu được. Nếu mà không dựa vào cái luận lý lý duyên khởi, chúng ta không thể nào mà chứng được cái ý nghĩa sâu sắc của thánh không. Đức Đại Đạo Sư Acharya Chandrakirti, Đức Nguyệt Xứng có nói rằng, ở trong bộ kinh văn của Ngài nói rằng, do sự dựa vào luận lý của sinh khởi, duyên khởi, mình có thể cắt đứt tất cả những cái hệ thống tà kiến và các vọng kiến. Khi mà chúng ta đi đến cái sự tư duy về tánh không, chúng ta hiểu về cái tính cách hiện hữu của các pháp. Cái việc đầu tiên mà chúng ta phải tự nhủ là tất cả các pháp đều là không có tự tánh. Cái câu hỏi tiếp theo là làm thế nào mà các pháp không có tự tánh? Cái lý do như thế nào mà chúng ta nói đến? Để khi mà chúng ta trong cái tiến trình đó, chúng ta thấy có được cái sự liên hệ, cái mối tương duyên ở trong các pháp, thì chúng ta dùng cái luận lý của duyên khởi. Tất cả các pháp mà hiện hữu đều không có tự tánh, là vì chúng là duyên khởi. Có thể nói là chúng ta dùng cái luận lý duyên khởi Tendo Pratisada Mupada để mà chúng ta có thể thực chứng được cái sự hiện hữu của các pháp. Có lẽ cái điều mà chúng ta thường thường chúng ta có thể hiểu được về lý duyên khởi là tất cả các pháp đều khởi lên là vì nhân và duyên.
tất cả các pháp đều khởi lên bởi nhân duyên mà nó không có tự tính, thì không có quyết định tính. À, tức là các pháp bất tử nó không có nhân duyên nhưng mà nó hiện hữu bằng các nhân duyên. À, ở đây chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết bằng ý nghĩa đó là các pháp hiện hữu một cách tương đối. Tức là các pháp hiện hữu là vì nó hiện dựa trên một các pháp khác. Để mà hiểu được cái cách duyên sinh của các pháp thì mình phải hiểu rằng sự hiện hữu của một pháp dựa trên sự hiện hữu của các pháp. Chỉ trong kinh văn Việt Nam nói là cái này có vì cái kia có, tức là sự hiện hữu của các pháp phải dựa vào sự hiện hữu của một pháp khác thì cái pháp đó mới hiện hữu được. Để trong kinh văn Việt Nam nói là cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là kinh văn Việt Nam giảng như vậy. Nhưng ở đây thầy giảng tóm tắt, tức là một pháp hiện hữu là do sự hiện hữu của một pháp khác. Tuy nhiên là chúng ta có nhiều dùng cái nhiều hệ thống khác để mà định, để mà xếp loại về các pháp. Có thể mình nói tức là các pháp tức là các pháp đa tính thì nó sinh ra bởi nhân và duyên. Thì có những cái pháp gọi là vô sinh, không phải gọi là vô sinh, là các pháp không có dựa vào các tính nhưng mà nó vẫn có thể hiện hữu được, như là đã được giảng căn bản của trung đạo quán. Thì thầy dựa vào có hai loại hiện tượng dựa vào nhau. Nếu mà một pháp không có hiện hữu, làm sao mà pháp khác có hiện hữu được? Cái điều này nói là ý nghĩa và tính cách hiện hữu tương đối của các pháp. Một pháp không thể hiện hữu mà không có sự hiện hữu của một pháp khác. Cái điều này nói là cái tính tương đối, hiện hữu tương đối của các pháp. Nếu mà một cái pháp mà tự nó có tự tính, thì cái pháp đó không có cần phải dựa vào các pháp. Thì cái pháp đó nó không có tự, nó có cái cánh quyết định, nó không dựa vào các pháp khác. Và tự nó là nó có rồi, nó đứng tự nó đứng vững một mình nó, mà đứng một cách độc lập mà không dựa vào một pháp nào khác. Có thể cái điều này thầy giảng một cách dễ dàng hơn để mình có thể hiểu được. Trong tác phẩm Quý Tràng của Đức Long Thọ thì ngài nói rằng khi mà chúng ta nói đến cái dài và cái ngắn về các hiện tượng của các pháp là dài và ngắn, nếu không có cái dài thì không thể nói đến cái ngắn, mà không có cái ngắn thì không thể nói đến cái dài. Vì đây là những cái đây là cái pháp nó có tương duyên với nhau. Không có cái ngắn thì không thể nào nói có cái dài, ngược lại không có cái dài không thể nói cái ngắn. Đây là cái tính cách tương duyên của các pháp. Cái điều này mình có thể nới rộng ra để mình hiểu về các pháp khác. Ví dụ cái lớn và cái nhỏ, thì khi mà mình thấy một cái nhỏ là mình thấy nhờ có cái lớn, hoặc là mình thấy cái lớn nói cái nhỏ. Thì khi mình nói đến một cái nhỏ là mình phải nói là cái tính cách tương đối của cái pháp này so sánh với cái pháp mà mình gọi là nó lớn, là tính cách tương duyên của pháp. Tuy nhiên mình nói rộng ra, nói về cái xấu và cái tốt. Nếu không có tốt thì không có cái xấu, mà không có xấu không có cái tốt. Nói ngược lại, có thể nói đây là tính cách tương duyên của hai cái pháp này. Cái điều mà thầy muốn nói là mình có thể nói là mình nói cái tốt mà nó liên mà nó tương duyên với cái xấu hoặc là ngược lại. Nếu không có cái xấu thì không có cái tốt, mà không có tốt thì không có cái xấu. Mà có thể nói một cái khác là không thể nào có mình nói một cái xấu tự nó mà có cái xấu, mà nó phải có tính cách tương duyên với cái tốt và ngược lại cũng đúng như vậy. Thì Đức Đại Đạo Sư Long Thọ có nói rằng nếu mà nếu mà không có sự tiên dự của các pháp, làm sao các pháp có thể hiện hữu được? Điều đó không thể nào xảy ra được. Cái điều mà thầy mà cố mà giải thích là đây là có những cái mức độ hiểu biết khác nhau của cái pháp duyên khởi, của cái lý duyên khởi. Thì đây là cái cách mà thầy giải thích làm thế nào chúng ta dùng lý duyên khởi để mà thiết lập được cái lý luận về tính tánh không của các pháp. Không có một pháp nào mà không có mà không có vị duyên khởi mà sinh ra được. Các pháp ấy là phải vì tương duyên mà có. Như là thầy đã là thầy lại dẫn dụ ở trong bộ kinh văn khác, trong không có pháp nào mà trong thế gian này mà không có duyên, mà vì duyên khởi. Thế thầy nói là không có pháp nào mà không sinh ra vì tánh không. Tại vì không có pháp nào mà không có duyên khởi, thành ra không pháp nào mà không có khởi lên từ tánh không. Vì tất cả các pháp là duyên khởi nên các pháp là tánh không. Chúng ta cần phải hiểu một cách rõ ràng rằng không có một pháp nào mà tự hiện hữu. Tiếng Tây Tạng Rangdishupa, không có một pháp nào trong cái thế gian này mà thực mà tự hiện hữu. Nhưng mà mình phải cẩn thận với cái điều này, cái điều mà thầy nói rằng khi mà không có pháp, không có các pháp nào thực sự hiện hữu. Điều này không nghĩa là mình có thể nói rằng nếu mà nói như vậy thì ngay cái chân đấy cũng không có. Mình không thể nào mà mình tổng quát hóa nói rằng tất cả các pháp đều không hiện hữu, ngay các chân đấy cũng không hiện hữu. Mình nói như vậy là mình rơi vào cái tính cách gọi là tiếng Việt gần như gọi là ngoan không. Mặc dù pháp không cự tánh nhưng mà các pháp hiện hữu. Cái điều là không có pháp nào mà không có thực sự hiện hữu mà tự nó. Tuy nhiên các pháp đều hiện hữu. Và làm thế nào mình hiểu được cái tính cách hiện hữu của các pháp là vì chúng hiện hữu một cách tương duyên, một cách tùy duyên, tùy duyên mà hiện hữu. Thầy có nói một cách nói thêm rằng nếu mà không có các pháp nào mà không có tự tính, tức là các pháp không tự nó mà có, mình không có nghĩa là mình nói rằng mình không thể, mình nói là mình không có yêu mình yêu cái nature. Mình nói rằng mà nếu mà cái nature tức là các pháp nó không hiện hữu, không thể nào mình nói mình yêu được các pháp được.
Điều này có nghĩa là nếu mình nói rằng các pháp, cái nature tức là các pháp không có tính, không tự tính, nhưng mà các pháp không hiện hữu.
Để
mà chứng được tánh không, chúng ta cần phải có cái sự truy tầm và cái sự phân tích. Chúng ta phải dùng cái luận lý ở cái tâm thức của mình, sử dụng cái tâm trí đến cái mức độ rốt ráo. Mình không thể là mình ngồi mình để cái tâm của mình trống không, không nghĩ đến cái gì hết. Khi để cái tâm của mình trống không như vậy không phải là quán về tánh không. Khi sử dụng cái tâm của thức của mình phải dùng cái lý luận để mà hiểu thế nào là tánh không. Tức là sử dụng các luận lý bằng cái tâm thức của mình, chứ không phải để cái tâm của mình nó gọi là
blank,
tức là nó bị trống không, không dựa vào cái gì hết. Tuy nhiên trong cái giáo pháp chân thật của Phật giáo thì nói rằng có rất nhiều những lý luận khác nhau để mà mình hiểu về tánh không khác nhau. Thành ra mình có thể nghe nói nếu mà các pháp thực sự hiện hữu thì chỉ có hai cách. Thì các pháp nếu mà thực sự hiện hữu thì nó có thể hiện hữu một cách đơn độc hoặc là tính cách đa nguyên. Nếu mà một cái gì nó hiện hữu, hiện thấy một cách đơn nguyên hay đa nguyên. Tuy nhiên có nhiều cái lý luận khác nhau rất là phức tạp. Thầy không muốn đi vào những cái lý luận đó trong ngày hôm nay, trong buổi tiếp giảng hôm nay. Khi mà người nào gọi chúng ta gọi tên của mình thì mình cảm thấy mình đang ở đây, mình có cảm giác mình có một cái cảm giác vững vàng rằng mình có một cái tôi ở đây, mà có ai đang gọi cái tôi đó. Khi mà nói đến cái lúc đó, khi có một người nào gọi cái tên của mình thì cái cách hay nhất là mình đặt câu hỏi là tôi là ai? Tôi là ai và người nào lại gọi cái tôi này? Thì mình hãy để một cái giây phút để mình tư duy về cái tôi đó. Thành ra mình có thể đi vào những cái chi tiết sâu xa. Mình nói, mình nghĩ rằng nếu một người nào gọi mình cái tên mình gọi tôi là ai? Tôi có phải là cái tóc của tôi? Tôi có phải là cái tim của tôi, cái thân của tôi, và tất cả những cái phần của tôi, những cái phần nhỏ bé nhất ở trong cơ thể của mình, có phải một trong những phần đó có phải là tôi hay không? Hay là thực sự là mình đang đi vào cái sự thiền phân tích về bản ngã? Nếu mà mình nghĩ rằng nếu mà một phần của mình là chính, một phần của tôi chính là tôi, ví dụ cái mắt của tôi là tôi, cái mũi của tôi thì khi mà mình đi cắt tóc thì vậy thì cái tôi ở đâu? Có thể là cái tôi đang bị cắt hay không? Nếu mà mình cách nhận diện, nếu cái tôi là một phần của bất cứ một phần nào trong thân thể của mình thì mình sẽ bị sẽ có vấn đề. Thành ra mình có thể dùng những cái ý trong cái thời đại văn minh này, khi mà mình có một cái cuộc giải phẫu, khi mà mình giải phẫu các một phần của cơ thể thì liệu là tôi cái phần đó người ta cắt bỏ, người ta vứt đi, thì có phải là người ta cắt tôi, người ta quăng cái tôi của mình đi hay không? Thì mình nghĩ là mình nói cái đó là phần của tôi, phần của tôi vứt đi nhưng mà tôi vẫn còn ở đây. Nhưng mà nếu mình quán chiếu theo cái chiều, mình suy nghĩ theo cái chiều hướng đó thì thấy có quá nhiều cái tôi. Thành ra trong cái lối mà lý luận của của phân tích về tánh không, mình sẽ thấy có nhiều lỗi lầm.
Khi mà mình quán chẳng có một cái tôi tự nhiên.
Khi mà mình đi vào cái thiền phân tích đó, đi vào từng cái phần trong cơ thể, thì chúng ta thấy rằng sau mình bắt đầu mình có sự hiểu biết, mình nói rằng nếu mà tất cả những cái phần thân của mình không phải cái tôi, vậy thì cái tâm của tôi thì sao? Thì chắc là cái tôi, một phần của cái tôi chắc phải là tôi, một phần của cái tâm của tôi chắc phải là tôi. Yeah, vậy có nghĩa là nếu mà mình đi vào cái sự giả dụ rằng nếu một người nào gọi tên của mình, thì chắc người nào người ta gọi tên của mình, chắc người ta gọi cái tâm của mình, cái tâm của mình chắc là tôi đó. Nếu mà mình đi vào cái cách hài hước đó, thì nói nếu thì nếu cái tâm của tôi không có cái tay, thì cái tôi đó không có cái tay. Để chúng ta đi vào cái lý luận rằng nói về cái tâm, nếu cái trong tâm là cái tôi, cái tâm nó không có tay chân, không có một cái gì đó hết mà mình gọi là tôi, thì mình trở thành rất là có vẻ điên khùng. Nếu mình đi vào những cái lý luận đó, mình thấy rằng cái thân không phải là tôi và cái tâm cũng không phải là tôi, vậy thì cái gì là tôi bây giờ? Thì bây giờ mình muốn là cắt đứt cái ý niệm cái tôi là cái tâm là cái tôi, thì mình chia cái tâm của mình thành những cái thời khác nhau. Thì cái tâm có ba thời, có những thời khác nhau, mình nếu cắt đứt từ cái thời đó thì mình sẽ nhìn vào cái tâm đó, mình vào cái tâm trong cái thời gian nào đó là tôi. Tâm không phải là một hiện tượng vô thường, mà nó là một hiện tượng gọi là hàng chuyển. Trong một giây phút này nó hiện hữu, mà giây phút khác lại không thấy nó nữa. Thì trong một phút có thể có nói đến 60 tiểu đoạn của cái tâm thức đó, thì trong một giây thôi, không biết một giây hay một phút, tức là trong một giây thì có 60 cái tiểu đoạn khác nhau của cái dòng tâm thức đó. Có thể nói là đây là cái sự phân tích về cái tâm thức của mình. Thì đứng về tính cách mà thế giới thường xuyên, thì mình thấy là mặc trong một giây có thể nói ngắn như vậy. Nhưng mà khi mình phân tích ra, nếu trong một giây thì trong đó có bao nhiêu những cái đoạn ngắn hơn những cái giây đó nằm ở trong một cái giây đó. Thì mình nói rằng nếu mà tâm có những cái đoạn khác nhau, nếu cái phần nào của cái tâm thức đó là tôi, thì mình sẽ có một vấn đề. Như vậy thì trong cái tâm của mình có nhiều cái tôi quá. Dĩ nhiên là thầy không muốn là chúng ta bị lầm lẫn, nhưng mà nếu chúng ta đi vào những lý luận thì chúng ta sẽ đưa vào được cái lý luận, chúng ta sẽ thấy là không có một cái tôi hiện hữu. Dĩ nhiên đứng về phương diện mà thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái sự hiện hữu, có sự hiện hữu của mình, tạm gọi là tôi hiện hữu. Thì làm thế nào cái tôi đó hiện hữu? Thì mình phải đặt câu hỏi làm thế nào cái tôi hiện hữu, cái phương cách mà cái tôi đó hiện hữu, nó chỉ là một sự định danh. Nó định danh đặt trên đặt trên cái sự định danh có giá trị, đặt trên căn bản. Cái căn bản của sự định danh đó phải là một căn bản có giá trị, dựa trên các danh và các sách. Thì mà dựa tựa trên cái căn bản của có giá trị đó thành ra cái có cái sự hiện hữu gọi là thế gian của cái tôi.
Sata hiện tại đó là tình trạng như cô đã khi xem được thì mình tái mẹ được.
Có thể nói một cách thí dụ, chúng ta nhiều có nhiều cái tên khác nhau, mỗi một cái tên được định danh mà cho chúng ta, thì mà cái tên nó được định danh vì chúng ta định cái giá trị của cái sự định danh đó, thí dụ John, Mary hay bất cứ cái tên nào. Là mình không thể lầm lẫn giữa một cái cục đá và cái tên của một người, vì cái đó là cái căn bản của sự định danh, nhưng mà mình không thể lầm lẫn được. Cái gì là cái giá trị căn bản giá trị của sự định danh?
Phong bố ngã bộ càng rung sinh là gục rồi ta, nhưng phong bố ngã sinh là điều gì mà đấy? Dùng mấy là dùng phong mà hay dùng mấy cảnh sát thì điều gì? Xong sao phong bố đại cái phong bố ngã bộ càng rung là thế
này. Phần này cái những cái từ này nó hơi có kỹ thuật. Ở trong kinh văn của Phật giáo có nhớ đến cái nền tảng muốn cha đặt. Chúng ta định danh là chúng ta đặt trên cái sự định danh của ngũ uẩn mà chúng ta nói có cái tôi. Tuy nhiên là nếu trong cái ngũ uẩn đó, ở trong cõi sắc giới thì được coi như là cái sự hiện hữu, có sự hiện hữu, nhưng ở trong vô sắc giới thì không có sắc nhưng vẫn có sự hiện hữu của các pháp. Thì cái tôi không phải là do sự hiện hữu của cái ngũ uẩn đó, không phải là do tâm, mà cũng phải do tâm pháp, cũng phải do sắc pháp. Thầy sẽ nhắc lại là nữa cái điều mà tất cả những cái điều mà cốt tủy thầy muốn nhắc nhở đến đây là gì. Thầy bắt đầu cái sự bài giảng ngày hôm nay là chúng ta muốn tự tại ngoài tất cả cõi luân hồi và nỗi thống khổ. Thì chúng ta có thể muốn tự tại ngoài cõi này, chúng ta phải vun trồng được cái tánh không, và chúng ta phải vun trồng cái tánh không này để giúp cho mình tự tại ngoài cõi thống khổ đó, ngoài cõi luân hồi đó. Bây giờ cái điểm tiếp theo là chúng ta làm thế nào vun trồng được cái tâm đó, và chúng ta phải sử dụng được cái trí huệ phân tích, là cái tâm phân tích, là chúng ta hiểu được thế nào mà mà có sự hiện hữu của các pháp. Sử dụng là đặt căn bản trên lý duyên khởi. Bây giờ thầy, đây là cái thông điệp của thầy giảng ngày hôm nay. Thầy chấm dứt ở đây. Bây giờ thầy trở lại chính văn bài giảng về lời khuyên của các đại đạo sư của dòng Kadampa mà thầy đã tiếp tục trong cái bài giảng của mình trước.
Jo cái này nhà mình Jo gì anh ta làm nên anh ta những đơn tiền bạc gì Jesus ta còn trốn được chứ nhỉ? Cái gì bỏ đồ vào lát, cái gì chứ cái gì? Vậy ta cần gì vậy? Cái gì chứ cái gì bỏ đồ vào lát? Chưa ăn được, chưa tiếp được, sao vào lát? Cái công chế là chưa biết. Ta ngon nhất trong này chưa, năm bát ba chỉ đưa sao vào lát anh? Cái gì chứ cái gì? Thì ai chuyên đó?
Ở đây chúng ta bắt đầu bằng một cái phần gọi là vấn đáp. Mà các phần các người học trò hỏi Geshe Kodawa là một trong những đại đệ tử của Đức
Đại Đạo Sư Atipa, Atisha. Thì một vị Ubaji, vị Ubaji mới gọi Đạo Sư Geshe Kotawa. Khi mà muốn tu tập giáo pháp thì xin thầy hãy nói cho con cái điểm nào là điểm quan trọng nhất.
Tăng quan niệm chỗ này cái chơi chính thức sao là chơi chém mà thắt đó, chơi chém mà thắt. Quan niệm chỗ này cái chơi giang tập thì sao là chính thức sao là, mà ta bảo con bạn đi cắt chéo cái này đó, mà ta bảo con.
Thì Geshe Potawa nói rằng để có thể tu tập giáo pháp một cách thanh tịnh và chúng ta một cách thành thật, chúng ta nếu mà thiền quán về tánh không là điều quan trọng nhất.
Chứ chả mà ta sẽ bảo là mà ta bảo con bảo kỹ chuyện được không? Tất thì kỹ chuyện tăng cần đi sang nào mình cần gì? Cần khi bây giờ ta, anh nói cho mà ta bảo được con nó sẽ ta, anh cho mà ta bảo được học con bây giờ, đang bộ chuyện là chụp cái chữ gì đấy? Phan chuyện chuyện gì vậy? Chính là mình đi chữ gì chữ gì đấy?
Thì đứng về phương diện nào cái sự tư duy về tánh không quan trọng nhất để mà mang lại cái sự tu tập cách thanh tịnh thì Đức Đại Đạo Sư Potawa ngài nói đến nhiều lý do khác nhau. Ngay cái điểm đầu tiên, nếu mà nhờ chúng ta thiền quán về tánh không giúp chúng ta đi thẳng vào Phật pháp, đây là đây là một cái phương thức để làm motivator, tức là làm chúng ta khởi được cái tâm mà tu tập. Thiền quán về tánh không là một cái nhân, là cái nhân thực sự để mang chúng ta vào Phật pháp. Thì bây giờ ngài mới giảng thêm cái điều này, ý nghĩa thực sự là như thế nào,
ý chí của người dân
làm thế nào thầy để thầy giảng một cách chi li hơn. Nếu mà thực sự chúng ta đứng đắn mà chúng ta thiền về tánh không và chúng ta có một sự hiểu biết về ý nghĩa của tánh không thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có một cái chết sẽ đến, không có gì bí mật. Khi mà thực sự mà cái chết nó đến, cái điều mà duy nhất mà có thể giúp chúng ta có một cái sự tái sanh tốt thì không có gì ngoài giáo pháp. Tất cả những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời, những tên tuổi, tiền bạc, bạn bè, những cái gì thân thuộc nhất của chúng ta đều không có mang theo được, và không có cái gì giúp cho chúng ta đến cái thời cận tử. Khi mà tất cả những trong cái thời cận tử đó, cái điều mà duy nhất có thể đi theo chúng ta là sự tu tập của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu tập. Đó là lý do tại sao chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ đến cái sự tu tập của mình.
바로도 기조 놓고 진실 그랬어. 아니 그 리비 갑신 그 리비 갑신 아니 ta lê lô tang anh đi đứng dưới ta thì đi gặp ông tu mật rồi ác ta tốt sẽ được đấy.
Ngay từ đầu nếu mà mình thiền quán về tính về sự vô thường và cái chết thì nó giúp cho mình đi vào giáo pháp liền, mình không có bị tán tâm, mình không bị trở nên lười biếng, mình không bị thất niệm, mình không bị loạn tâm, mình không bị những cái pháp ở bên ngoài nó làm sai sự,
nó làm cho chúng ta bị thất nghiệp.
Chuyện nhà bà như tông bị anh ấy trôi xe cái gì cả. Chuyện nhà bà như thế, chuyện ta tham mà thì chuyện nhà bà như tông bà như tông bị thất, tông bà như ta anh ấy chẳng chịu xem cái này cái gì là xe anh ấy ta à trôi chém bớt xe cái gì cả.
Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta thiền quán về sự vô thường và cái chết thì giúp cho chúng ta thành công ở trong cái sự tu tập của mình, giúp chúng ta tránh được cái sự thất niệm, được sự loạn tâm. Và sau cùng nhờ cái sự thiền quán về cái về tính cách vô thường thì giúp chúng ta chúng ta có hiểu được tánh không của các pháp. Do mình hiểu được cái tính cách gọi là tương duyên của các pháp, do mình có thể hiểu một cách rộng rãi và chúng ta hướng đến cái sự vun trồng được bồ đề tâm và vun trồng được tánh không.
Cái
điều mà Geshe Potawa nói về tính cách vô thường cái tương tự với cái điều Đức Đại Đạo Sư Nguyệt Xứng có nói trong các pháp phụ lục trung đạo, nói rằng ngay từ đầu ngài nói ngài cung thỉnh với cái tâm đại bi, ngài đảnh lễ với cái tâm đại bi là vì tại sao ngài không đảnh lễ với một cái điều gì khác mà đảnh lễ với tâm đại bi? Tại vì ngay từ đầu đây có thể nói đây là cái chủng từ đưa chúng ta đến cái sự chứng đắc được bồ đề tâm, thì cái chủng tử đó rất là quan trọng. Ngay từ đầu là chúng ta có được sự tăng trưởng, sự tăng tiến ở trong sự tu tập. Với cái chủng tử đó, cái hạt giống đó, với các điều kiện nhân duyên, bởi tất cả những điều kiện nhân duyên như là đất, nước, các điều kiện bên ngoài, nó làm trưởng dưỡng cái sự tu tập của mình. Do cái sự điều kiện nhân duyên bên ngoài tương duyên vào, thì cái tâm đại bi của chúng ta được trưởng dưỡng. Và trưởng dưỡng được cái tâm đại bi đó, chúng ta chúng ta giúp sự tăng tiến chúng ta đến những cái mức độ cao hơn. Có thể nói tóm lại là ngay từ đầu chúng ta phải quán chiếu sự vô thường. Nhờ sự quán chiếu vô thường đó nó giúp cho chúng ta đi vào sự tu tập một cách vững chãi, một cách gọi là rốt ráo. Thì Geshe Potawa ngài giảng thêm về những cái điều quan trọng về tính quán, về quán chiếu về tính cách vô thường. Khi mình quán về chiếu về cách vô thường thì mình phải hiểu mình quán chiếu về sự vô thường và quán chiếu về cái chết và sự chết là hai điều khác nhau. Mình có thể quán chiếu về cái tính cách vô thường một cách generic, mình không thể hiểu được về cách thông thường, nhưng mình không thể hiểu về tính cách về cái sự chết và cái chết. Nhưng mà cái sự hiểu biết về tính cách vô thường giúp cho chúng ta cắt đứt về cái sự tham đắm và cái cuộc đời này. Ngay từ đầu thầy nói là muốn xa rìa cõi luân hồi thì phải cắt đứt được cái tâm tham đắm ngay từ đầu. Để chúng ta quán chiếu trên cách thông thường thì chúng ta đi vào cái mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu, qua khỏi cõi luân hồi. Trong một cái thí dụ là của người Tây Tạng, là người Tây Tạng có cái con trâu giác, người ta hay buộc vào cái dây vào một cái chỗ nào đó, thì cũng giống như mình bị trói buộc vào cõi luân hồi và một cái sợi dây phiền não vọng tưởng, và để mà chúng ta có được sự tự tại, chúng ta cắt đứt cái dây
Ở đây mình không chỉ
nói về hiểu biết về cái cách gọi là thông thái. Dĩ nhiên đầu tiên mình phải về sự thông thái, sau đó mình phải đến đến cái mức độ về kinh nghiệm về tính cách vô thường của các pháp. Khi mình hiểu được cái ý nghĩa của sự vô thường để giúp chúng ta phát được cái tâm nhàm chán với cả cõi luân hồi, và giúp cho chúng ta có được cái tâm và cái tâm xả bỏ, cái tâm xả ly với cõi luân hồi, và chúng ta sẽ không còn sự tham đắm vào cái cõi luân hồi này, chúng ta không còn tham đắm vào cuộc đời này, và chúng ta cũng không tham đắm vào cái kiếp tương lai, và chúng ta cuối cùng chúng ta có được cái tâm gọi là vĩnh viễn muốn xả ly khỏi luân hồi. Thì kinh văn Việt Nam gọi là hoàn toàn có cái tâm gọi là muốn thoát ly tam giới, là cái điểm cuối cùng của cái đoạn này, là cái sự hiểu biết về tính vô thường của các pháp, giúp chúng ta vượt trên cái cõi khổ, và chúng ta đạt đến cái niết bàn tuyệt đối. Để mà nói ôn lại những điều thầy nói, là khi mà chúng ta có một cái kinh nghiệm về tính cách vô thường của các pháp, thì thêm vào đó, thì ở nhờ đó mà chúng ta có thể cắt đứt về cái tính cách gọi là tính cách đẹp đẽ của cuộc đời này, và chúng ta cắt đứt cả cái sự chúng ta mong, cái tâm mong cầu về cái kiếp tương lai, và chúng ta đạt đến, chúng ta có được cái tâm nhàm chán đến cả cõi vô, cái cõi luân hồi, và nhờ đó chúng ta đạt đến được cái niết bàn, đạt đến chúng ta đạt được cái sự giải thoát cá nhân. Để mà có thể đến được cái pháp tánh không một cách thông thái, mà chúng ta hiểu có được kinh nghiệm, chúng ta có thể tìm cách gạch nối về tính cách tương duyên, về tính cách vô thường, về tính tánh không của các pháp. Khi chúng ta nhìn đến cái thời tiết thay đổi thì ở cái mức độ rất là thô, thì chúng ta có thể hiểu được sự thay đổi thô sơ của cái sự vô thường.
Mình sẽ thay đổi sinh vật, nên cái bản thân đi vào rồi mà thế giới game phạm 파매 신들이 연도 되다서 그 라트나 기억이다
쉬고
và chúng ta có thể khi mà chúng ta sẽ vào cái bộ hình mà chúng ta sưu tập về cái gia đình mình, chúng ta nhìn về nhìn cái bức hình của ông bà tổ tiên vân vân, mình thấy những cái bức hình, chúng ta thấy những bức hình chụp khi mà những vị này còn nhỏ, vị này trưởng thành đến khi này già, thì chúng ta sẽ thấy được có một cái câu chuyện về cuộc đời của mọi người. Và chúng ta quán về cái cuộc đời của mình, và chúng thấy một cái tiến trình y hệt như vậy của chính bản thân của mình đối với người khác. Đó cũng là
cái
cách mà chúng ta có thể hiểu được tính cách vô thường.
Cái judo shimba thì khun chú judo shimba thì rang tang anh nói gì nói gì im bạch gì nói sang tang.
Dĩ nhiên mình không chỉ có thưởng thức cái cuộc đời. Mình thấy cái cuộc đời này các ông bà đã được qua những giây phút đẹp đẽ như vậy. mình sẽ thấy trong đứng về phương diện so sánh thì mình không phải mở cái quyển sách ra, mình so sánh, mình thấy cái cuộc đời của cha mẹ ông bà đã trải qua như thế nào, mình thấy mình sẽ trải qua như vậy và có những cái giây phút đẹp đẽ cuộc đời như thế nào. Nhưng mà cái bài học chúng ta học được là chúng ta thấy có cái sự thay đổi rất là nhanh chóng. Khi mà chúng ta quán chiếu một cái sâu xa hơn, chúng ta mới thấy rằng bây giờ thì cha mẹ ở đâu rồi, cha mẹ không còn nữa. Chúng ta có một cái sự nhận thức thực sự như vậy. Có điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa đến một ngày nào đó, chính cái cuộc đời của mình sẽ chấm dứt. Và cái chương cuối cùng của cuộc đời mình sẽ đóng lại. Thì chúng ta biết được đến một lúc nào đó cuộc đời của mình sẽ chấm dứt. Chẳng chớm sớm thì chạy, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Có lẽ chúng ta chúng ta phải chấm dứt những cái ác nghiệp của mình, chấm dứt những cái điều bất thiện mà mình đã làm ra. Có lẽ không có nhiều thời giờ nữa để chúng ta có làm những cái điều đó. Thành ra chúng ta suy nghĩ như vậy, không phải là cái lúc mà để làm các điều bất thiện nữa. Chúng ta không thể tạo các ác nghiệp nữa. Và ngược lại, chúng ta phải tạo các thiện nghiệp, tạo các tích tụ các công đức.
Các tổng đi, cũng phải mà là phải như thế. Thế mà chứ, thế là chứ chứ tổng đi sẽ phải như thế. Chứ tí, có cái chứ chứ là mà thế. Thế là cái lộ dư, cái năng thế. Chứ là lộ dư, tí khen này hạ vấn đủ. Cái này, do ý kiến nó bởi cái bè, mũ nê rô nê cái, 가르치고 다 처음에 애니 가르치고 살리지 난 거 때 좀 좀 자 다티 용게 다가 난게 공게 공만 난게 지니 용게 배 용게 다가 놓고 그랬어. 제자 공 배 용 살리 망보 난게 그랬어. 제자 공에 에 가르 냠면에 망보 그랬어. 제 지난 저기 희네 하고 놓았어. 그 이 뭐라 시켜서 간 거.
Thầy đã chấm dứt cái thời trước chẳng hôm nay ở đây. Một lần nữa là thầy nhắc nhở lại vào buổi trưa hôm nay vào 1:30 sẽ có một cái vị khách đến đây để mà trình bày. Cái vị này đã từng là ở trong chính phủ lưu vong của Tây Tạng. Vị này muốn chia sẻ về cái những kinh nghiệm của cuộc đời liên hệ với văn hóa của Tây Tạng. Thì thầy nói ở trung tâm của mình mời vị này đến không phải để mà nói pháp, để mà giảng pháp. Này, vị này chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của vị này với cái văn hóa của Tây Tạng. Thì chúng ta biết rằng cái văn hóa của Tây Tạng là làm thế nào để vun trồng cái sự hòa bình và an lạc. Đức là Đạt Ma, ngài đã theo cái đường lối này lúc nào Ngài cũng vun trồng được cái tâm cổ võ cho hòa bình ở trên thế gian này. Thì quý vị này sẽ đến đây để mà chia sẻ, để mà chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm sống của mình trong văn hóa của Tây Tạng. Thầy nói nếu ai có thời giờ thì có thể đến để mà nghe. Thầy nghĩ là chắc ai, nếu chúng ta có đến được thì rất là tốt. Để thêm có một đoạn thông báo nữa, có những lời cầu cho thầy, cầu cầu siêu. Có những vị là vị tên là Gonzalez, có một vị tên là, có một vị nữa đã chết rồi, thì có lời cầu nguyện.
Còn là con đưa tên là
cầu nguyện bản thân. Đây là thời hồi hướng thanh thiện, chúng ta hãy hồi hướng cái công đức cho sự thính pháp ngày hôm nay, do sự quang hy của Phật pháp, rồi nguồn của tất cả mọi sự thành công và hạnh phúc được quang huy trên toàn vũ trụ. Nguyện cầu cho Đức Đạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư có được sự trường thọ và thành tựu công đức thù thắng của các ngài, lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cho các cộng đồng tôn giáo và tất cả các hành giả trong tất cả mọi truyền thống luôn luôn có được sự mạnh khỏe, có sự hòa hợp và thành công trong sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cầu cho thế giới này, tất cả thế giới khác từ tại ngoài tất cả những vấn đề không mong cầu, và có được sự an lạc, hạnh phúc, thịnh vượng, và có được đạt được chánh pháp, và có được sự tu tập và chánh pháp. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta hồi hướng những công đức này cho tất cả bà mẹ chúng sanh từ mẫn, từ tại ngoài cái sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, chướng ngại do sự giải thoát và chướng ngại do sự giác ngộ, và cầu mong cho bà mẹ chứng được Phật pháp cách nhanh chóng.
Sa de 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 de
Yeah.